chạm tới áo người. Suy niệm của lệnh phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Không có thừa tác viên nào có thể gần gũi được với một người mà chính thừa tác viên đó không muốn đụng chạm vào họ. Nếu bạn không muốn đụng đến một người vô gia cư, nghiện rượu hay một người ăn mặc dơ dáy bẩn thỉu, xét về khía cạnh tâm lý thì chính bạn cũng không muốn phục vụ và chăm sóc cho họ. Đây là những lời khuyên của bác sĩ tâm lý gia nổi tiếng Jacques Gerkin. Năm 1918, mục sư được mời đến bệnh viện để thăm viếng và hỗ trợ tinh thần cho một thành viên trong cộng đoàn của ông. Khi đến bệnh viện, trước khi vào phòng bệnh nhân, cô y tá khuyên ông nên mang bao tay cao su vào. Ông đã làm theo lời đề nghị của y tá. Thoạt tiên, bệnh nhân rất sung sướng được gặp gỡ một vị chủ chăn. Nhưng ngay sau khi chủ chăn đưa đôi tay được bao bọc bằng lớp cao su latex ra, thì lập tức những cảm giác vui mừng, an ủi đã tan biến mất. Thay vào đó, một cảm giác thật ngượng ngùng, lúng túng và bối rối cho cả hai người, bệnh nhân và mục sư. Mục sư đã xin lỗi, và từ đó trở đi, khi vào thăm bệnh nhân ở bệnh viện, ông đã không bao giờ dám mang những đôi bao tay cao su nữa. Sau này, ông chia sẻ, tôi đã cảm thấy rằng tôi không thể nào là đại diện của Chúa Kitô được trong hoàn cảnh như thế, trừ khi có một sự đụng chạm trực tiếp với bệnh nhân. Trong cuốn Mark's Gospel, linh mục Eugene Lavertier đã viết, trong thế giới văn minh của Kinh Thánh, như nhiều văn hóa ngày nay, quần áo của một người là một sự diễn tả quan trọng để nhận dạng cũng như là một phương tiện để che chở khỏi những thành phần khác. Quần áo là một biểu tượng cá thể của một người cũng như tên để gọi một người. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô đã có thể nói về phép rửa tội và việc trở nên một người Kitô hữu như mặc lấy Chúa Kitô. Trong phúc âm của Thánh Marco, chúng ta đã nhìn thấy việc mặc quần áo được sử dụng để nhận dạng Gioan Tẩy Giả như một Elijah mới, để giới thiệu đến sự mới mẻ của cách sống và sứ điệp của Chúa Giêsu, và để nói về một sự nhận dạng mới của kẻ bị thần ô uế ám sống trần truồng trong mộ mả. Áo của Chúa Giêsu là một sự diễn tả biểu tượng tuyệt vời về con người của Ngài. Bằng việc chạm đến áo Ngài, một người có thể tiếp xúc với chính con người của Ngài. Theo luật lệ Do Thái, người phụ nữ bị băng huyết ở trong một tình trạng không trong sạch. Người đàn bà đó không được phép đụng đến ai và không có ai được quyền đụng đến bà. Người đó mất quyền tiếp xúc với xã hội vì bị coi là ô uế, dơ bẩn. Cũng thế, các đấng thánh thiện như các thầy tư tế không được phép đụng đến xác chết. Trong bài phúc âm hôm nay, Thánh Marco, Chúa Giêsu đã vi phạm cả hai trường hợp. Ngài chữa lành người phụ nữ bị băng huyết đã đụng đến áo của Ngài. Ngài cầm tay đứa bé gái 12 tuổi đã chết và làm cho sống lại. Chúa biết cả hai điều cấm kỵ đó. Nhưng Thiên Chúa là Chúa của sự sống. Ngài không những chữa lành bệnh tật cho con người, mà còn nối kết sự sống của con người với sự sống đời đời của Thiên Chúa. Điểm 1. Thiên Chúa là sự sống. Sự sống là bản tính của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa hiện ra với Mô-xê từ bụi gai đang cháy, Mô-xê đã không biết chắc chắn ông đang nói chuyện với ai. Do đó ông đã hỏi tên của Ngài. Đối với người Do Thái, họ không hỏi nghề nghiệp hay nơi sinh, mà hỏi tên. Vì tên nói lên một cách chính xác người đó là ai. Câu trả lời của Thiên Chúa là, ta là đấng hiện hữu. Một điều ý nghĩa nhất Thiên Chúa mặc khải cho Mô-xê là Ngài hằng sống, Ngài hiện hữu, Ngài đã, đang và sẽ sống. chính Ngài là sự sống. Ta là sự sống lại và là sự sống. Điểm 2. Thiên Chúa ban sự sống. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Khôn Ngoan. Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Sự sống của con người là món quà đầu tiên và quý giá nhất trong tất cả mọi sự Thiên Chúa đã ban. Đá, đất, cát đều hiện hữu, nhưng chúng không có sự sống. Chỉ có con người mới có sự sống. Vì thế chúng ta phải bảo vệ sự sống của con người bằng mọi giá, trong mọi giai đoạn. Đó là lý do tại sao giáo hội lên tiếng bảo vệ các thai nhi, người già lão, ốm đau, bệnh nhân AIDS và chống lại án tử hình hay vấn đề an tử. Hãy chú ý tới những điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm sau khi Ngài sống lại và hiện ra với các tông đồ. Bình an cho các con. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo, các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Giống như Thiên Chúa Cha đã thổi hơi ban sự sống trên nhân loại, Chúa Giêsu cũng thổi hơi ban sự sống mới cho giáo hội. Điểm 3. Thiên Chúa ban sự sống đời đời. Cũng trích từ sách Khôn Ngoan, Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, vì chưng công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn. Ngài không muốn con người phải chết. Sự chết đến là do ma quỷ và tội lỗi. Kẻ thù của chúng ta là sự chết. Chúa Giêsu đến để chiến thắng sự chết. Trong bài phúc âm hôm nay, Ngài đã làm cho con gái của ông trưởng hội đường tên là Gia-ia sống lại từ cõi chết. Hỡi em bé, ta bảo em hãy trỗi dậy. Thiên Chúa chia sẻ sự sống đời đời cho chúng ta bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta là con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, một Thiên Chúa hằng sống và yêu thương. Không thể nói đến yêu thương nếu chúng ta bị người khác loại trừ. Sống là sống với, cho nên các nhà xã hội học đã định nghĩa con người là con vật xã hội. Người phụ nữ được chữa lành bệnh qua sự động chạm đối với Thiên Chúa và được đưa trở về với các tương quan yêu thương của con người sống trong xã hội. Cha La Vecchia đã giải thích như sau trong bài Woman in the New Israel. Những người Kitô hữu sơ khai đã đối diện với nhiều thứ vấn đề xã hội có liên quan sâu xa, dựa trên bản chất của Kitô giáo và đức tin của họ vào Thiên Chúa đã sống lại. Một trong những vấn đề đó là việc cho phép đầy đủ những người phụ nữ tham gia vào đời sống và sự thờ phượng của Kitô hữu. Phúc âm của Thánh Ma-cô đã bắt đầu đối chất với vấn đề này. Sức khỏe, tính tình và sự phát triển của một em bé tùy thuộc vào xã hội tính. Một em bé được người mẹ ôm ấp, yêu thương, vỗ về sẽ khác với một em bé bị bỏ rơi và nuôi ở viện mồ côi. Leo Buscaglia đã nhận xét rằng sự ôm ấp yêu thương giúp con người sống lâu hơn, bảo vệ khỏi bệnh tật và củng cố những liên hệ gia đình và giúp giải tỏa sự buồn bực, căng thẳng. Trong Anh ngữ, chữ touch vừa có nghĩa là đụng, chạm, sờ, mó về thể lý, vừa lại có nghĩa làm cho xúc động, cảm động, thương tâm, xét về tình cảm và tinh thần. Your music touched me. Bản nhạc của bạn đã làm cho tôi xúc động. Trong các môn thể thao ở Mỹ có môn football rất phổ thông và hấp dẫn. Mỗi khi cầu thủ ôm banh chạy vào được vùng cuối sân end zone ghi điểm thì gọi là touchdown. Khi đội banh mà touchdown thì toàn thể cầu trường 6-70 ngàn người nhảy nhổm lên reo hò mừng rỡ, ban nhạc sẽ trổi kèn, các cô cheerleaders nhảy nhót ca múa. Một cái touchdown về thể lý gây nên một xúc động tình cảm vô cùng lớn lao cho các cổ động viên không những trong cầu trường mà còn hàng triệu khán giả ủng hộ xem TV trên toàn thể nước Mỹ. Phải tốn kém hàng triệu đô la mới mua được cầu thủ đó và giây phút đó. Những người thắng cuộc mừng rỡ reo hò, còn kẻ thua có thể mất tiền, thua độ, có khi thiệt cả mạng sống không chừng. Touchdown có ảnh hưởng lớn lao đến thế. Theo Helen Colton, tác giả cuốn The Gift of Touch, thì số lượng của chất hemoglobin trong máu của một người sẽ gia tăng một cách đáng kể khi người đó được tiếp xúc, đụng chạm hay được ôm ấp yêu thương. Chất hemoglobin giúp cho sức khỏe được gia tăng, ngăn ngừa bệnh tật và làm cho máu phục hồi, chữa lành bệnh tật. Tháng 6 năm 1997, trên tờ báo The Dayton Daily News có một bài nói về bệnh cảm lạnh. Qua những cuộc nghiên cứu, người ta đã chứng tỏ rằng những người có sự tiếp xúc xã hội mật thiết với bạn bè và gia đình một cách rộng rãi và cởi mở thì ít bị cảm lạnh hơn là những người sống ẩn dật một mình, cách biệt với xã hội. Bác sĩ Ranald Glasser, một chuyên viên về vi khuẩn học, virologist ở tiểu bang Ohio, cũng đã tường thuật lại rằng phản ứng về tính miễn nhiễm của một người gia tăng theo sức mạnh của người đó trong những sinh hoạt xã hội. Trong quá trình đấu tranh cho dân chủ, tự do hay xây dựng một quốc gia, cộng đoàn, chúng ta cũng đã có những kinh nghiệm về sự tiếp xúc, gặp gỡ và nối kết giữa những người cùng chí hướng lại với nhau. Sự tiếp xúc tạo nên tình đoàn kết liên đới, đoàn kết gây sức mạnh và gia tăng lòng ái quốc, yêu thương dân tộc, bảo vệ giống nòi và duy trì sự sống của con người trên trái đất, đồng thời cũng đưa con người về với chân thiện mỹ, với Thượng Đế. Cuộc đấu tranh của công đoàn đoàn kết do Les Walisa hướng dẫn thành công vào tháng 6 năm 1989. Sau đó hàng triệu người biểu tình nắm tay nhau giành lại tự do dân chủ khắp các nước Đông Âu. Sau cùng đã kết thúc ngay tại Liên Xô vào ngày 19 đến 21 tháng 8 năm 1991. Sự gặp gỡ tiếp xúc giữa con người với nhau cũng đã tạo nên những hiệu quả và lợi ích như vậy. Huống chi là sự tiếp xúc và đụng chạm giữa con người với Thiên Chúa. Phúc âm diễn tả sức mạnh của Thiên Chúa đã đến qua sự tiếp xúc đụng chạm với Đức Giêsu Kitô. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã phát xuất tự mình. Lạy Chúa, mỗi lần con rước Chúa thì không chỉ là đụng chạm đến Chúa mà là kết hợp nên một với Chúa, trở nên một xương thịt với Chúa, như Thánh Phaolô đã nói, không phải tôi sống mà là Chúa sống trong con. Xin Chúa chữa lành tâm hồn thương tích của con và ban cho con sự sống đời đời. Xin giúp con biết chia sẻ tình yêu và sức mạnh của Chúa với các anh chị em mà con sẽ gặp gỡ và tiếp xúc trong đời sống hàng ngày.